Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên tập 56. Lá thư số 1. Thư trả lời cư sĩ Thái Cách Tường. Ngày 26 tháng 4, quan từ Dương Châu trở về Thượng Hải, thấy ông gửi thư cho Quý Viên và Hương. Cảm ơn lắm. Bản thảo Quán Âm Đại Sĩ Tùng tôi đã gửi tới, nhưng vẫn cần phải dạo chánh tường tận thì mới cho sắp chữ được, sợ là chưa thể in ra sách trong năm nay được đâu. Chuyện vận động quý mộ đóng góp cho viện mồ côi hãy cứ tùy duyên lo liệu, được nhiều thì tốt, ít cũng không sao. Chỉ gửi xuân số quý mộ trở lại cũng không sao cả. Đối với hết thảy mọi chuyện, quan điều tùy duyên, chọn chẳng vì nhiều ít có không mà khơi lên tâm phân biệt suy tính. Thầy Chứng Đạt gửi lời thăm hỏi ông. Cư sĩ Vũ Tích Âm còn chưa di chuyển, chẳng bao lâu nữa sẽ xuống miền Nam, địa chỉ cư ngụ vẫn chưa định được. Đợi đến khi nào ông ta tiến hành công việc cho quan thì sẽ gửi tới. Đang trong lúc thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống này, hãy nên phát khởi lòng thành niệm Phật để cầu được che chở, ngõ hầu chẳng phù thời gian tốt đẹp này. Nếu không sẽ như người vào biển cả, đã không có người hướng dẫn, lại không có lá bàn, muốn khỏi bị chìm đắm há có được ư? Lá thư số 2. Thư gửi Hòa Thượng Tâm Tình. Hôm nay có người từ Như Cao đến giao dùm thư của Thôi Tống Tình. Cái chuông như thầy đã nói, lớn nhỏ có thích hợp hay chăng? Nếu thích nghi thì hãy nên bảo những người trong nhóm mua. Nếu giá chuông hãy còn chứ bị mục nát thì cũng nên mua luôn để khỏi phải làm cái khác. Cũng nên gọi thử chuông ngay để coi xem tiếng chuông có vừa ý hay không. Trong lớn, nếu có người phát tâm cúng dường là được rồi. Nếu không, hãy bảo họ quy mộ để đặt làm, nhưng hãy nên làm sao cho thích hợp, đừng nên làm quá to. Hãy nên cho họ biết kích thước đại lược để họ tiện quyết định đặt làm. Chi phí thỉnh chuông trống đều phải do chính người phát tâm ấy bỏ tiền ra, chẳng cần pháp phân tự phải bù tiền thêm. Hãy nên nói trước với họ về chuyện đó để chẳng đến nỗi phải lo lắng khó lòng đáp ứng được. Lá thư số 3. Thư trả lời cư sĩ Các Khải Văn. Tốt nghiệp của mọi người đã cấm thành ác quả ấy, ông có thể ở chùa Hồ Quốc tụng kinh lễ sám, quả thật là may mắn lớn. Lúc này, trừ niệm Phật và niệm Quán Âm cầu gia bị ra, không có cách tốt đẹp nào khác. Đừng vọng tưởng đạt được chuyện tốt lành. Nếu có thể chí thành khẩn thiết tụng kinh lễ sám, thì chính mình cũng đạt được lợi ích không chỉ lớn bằng. Nếu chỉ mong cho xong chuyện mà muốn được Phật Bồ Tát gia bị sẽ khó như lên trời. Trừ chí thành niệm Phật niệm Quán Âm và chí thành khẩn thiết tụng kinh lễ sám ra, không có phương pháp thứ hai nào cả. Xin hãy sáng suốt soi xét. Lá thư số 4. Thư trả lời cư sĩ Lý Cẩm Đan. Nhận được thư, biết các hạ có lòng bảo vệ đạo tộc bậc chân thật tha thiết. Những gã chúng từ địa ngục muốn làm cao nhân bậc nhất từ ngàn xưa đến nay cực đáng thương xót. Ngụy thuyết khởi tính luận là ngụy tạo, không phải do Lương Khải Siêu đề xướng mà do Nhậm Công lấy ma thuyết của Âu Dương Kinh Phô làm căn cứ. Coi đó như luận thuyết quyết định nhằm phô phan. Ta là kẻ học rộng, có thể phân định chân ngụy. Âu Dương Kính Vô là hạng ma chủng đàn á mạng, mượn cái danh Hoằng Pháp để cầu danh cầu lợi. Ông ta cho là Nghiêm khởi tính luận là ngụy tạo, chính là vì muốn mê hoặc hàng sĩ đại phu vô chi vô thức, nhằm mong họ sẽ sùng phụng mình như một vị đại pháp vương. Ông ta mượn cái danh Thông Sức Tướng Tông duy thức để ngạo mạn cổ kim. Phẩm những gì các vị cổ đức Tông Thiên Thai hiền thủ đã nói chẳng hợp với ma kiến của ông ta, điều bà xích là thả rắm. Nhưng những kẻ thông minh do thấy ông ta thông hiểu tướng tông, liền đua nhau sùng phụng là bậc thiện chi thức. Tướng tông lấy nhị vô ngã làm chủ yếu, ông ta chỉ hoài một thứ là ngã kiến, chứ chọn chẳng có khi phần vô ngã của tướng tông. Kẻ ma mị mà ai nấy vẫn tin, đáng buồn thay. Chư thọ giới chớ nên đắp bằng y năm điều hoại sắc, y năm điều ấy không chia thành khối, y năm điều mỗi một điều cắt ra thành một miếng dài một miếng ngắn, mỗi một miếng nhỏ ấy gọi là một khối, cũng không phải là hải thanh. Hải thanh là áo dài rộng tay. Ngày nay trong pháp môn không có người, nên ai nấy mặc sức làm càng. Vì thế người thọ ngũ giới đều đắp y ngũ điều, trái nghịch cấm chế của Đức Phật. Nhưng tăng nấn tục đều bình chấn như vậy, cũng đáng cảm khai đấm thay. Chủ thích: nhị vô ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã, còn gọi là nhân không và pháp không, hoặc ngã pháp nhị không. Một, nhân vô ngã, hiểu rõ thân người do ngũ uẩn giả hợp, chứ thật không có bản thể của cái ngã tự chủ tự tại. Đấy là phép quán của tiểu thừa để đoạn phiền não chướng đắc niết bàn. Hai, pháp vô ngã, hiểu rõ các pháp do nhân duyên sinh ra, không có thực thể tự tánh. Đấy chính là pháp quán của đại thừa để đoạn sợ chi chướng trở thành Bồ Tát. Lá thư số 5, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị. Ngày hôm qua thầy đương gia đưa thư của ông cho quan. Quan đọc thư biết tuy cần đào đến khúc độ đạt của ông, mà ông chẳng bị mất một Phật nào. Còn bà cụ ở phòng đối diện bị cướp mất một cái rương và các thứ quần áo. Đấy chính là chứng cứ rõ ràng tam bảo gia hộ cho ông. Chỉ nên gắng sức niệm Phật và niệm tín hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hả nên lầm lạc sanh lòng sợ hãi muốn dời đi chỗ khác. Ông xem có chỗ nào là nơi yên vui đâu. May mắn là chỗ ấy nghèo nàn nên vẫn còn chưa gặp họa lớn. Nếu ở nơi âm giàu có, sợ sẽ càng nguy hiểm hơn. Năm Dân Quốc 19, 1930, ông Quách Chấn Thanh, chủ tiệm giấy Học Pháp ở đường Cảnh Đức Tô Châu, thấy một người già trong nhà ông ta đến quy y. Quan bảo ông ta hiện thời là tình thế hoạn nạn, hãy nên chí thành niệm Phật và niệm tín hiệu Quan Âm, sẽ liền có thể gặp dữ hoa lành, gặp nạn mà được hên. Tháng chạp năm sau, ông ta qua Thượng Hải, chiến sự nổ ra ở Thượng Hải, chẳng thể không trở về đất Tô được. Đến mùa xuân năm Dân Quốc 21, 1932, vẫn còn chiến tranh, chẳng thể quay về được. Do đường xe lửa bị cắt đứt, Chấn Thanh liền người tàu thủy nhỏ đi vòng theo ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Nhưng thuyền bè qua lại thường bị cường đạo cướp bóc. Chấn Thanh sợ bị cướp, trọng tâm thầm niệm thánh hiệu Quán Âm. Không lâu sau, cường đạo kéo đến, cả thuyền đều bị cướp sạch sành sanh. Chấn Thanh là một kẻ mập mạp, mặc một cái áo da, nhưng ở giữa bao người, bọn Cường Đào tròn chẳng thèm hỏi tới ông ta. Đủ biết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, quyết định được Bồ Tát gia bì, chẳng đến nỗi gặp tai họa ngoài ý muốn. Quán đọc qua thư ông, bỏ trong ngăn kéo của bàn viết, nay muốn phúc đáp tìm khắp nơi không thấy. Do vậy nghĩ đây là do Bồ Tát thị hiện cho ông một dấu hiệu để ông nhất tâm niệm Phật, niệm Bồ Tát, hồng ngừa họa dữ thân. Nếu ông chí thành, Cường Đạo thấy ông mà như không thấy, hoặc thấy những đồ đạc của ông là thứ chúng chẳng cần, chẳng đến nỗi gây tổn thương cho ông. Hiện thời bất luận là ai đều phải niệm A-di-đà Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để làm quả núi nương tựa. Chỉ nhất tâm thường niệm, chẳng cần phải sợ hãi. Xin hãy sáng suốt suy xét. Lá thư số 6, thư trả lời cư sĩ Khang Ký Giao. Lá thư số 1. Chương trình của hội niệm Phật rất hay, nhưng đối với phụ nữ đang độ tuổi thanh xuân, hãy nên bảo họ ở yên trong nhà niệm Phật, đừng đến dự hội. Bởi lẽ hiện thời đông người quá bại hoại, lại còn binh sĩ chấn đóng khắp nơi, sợ dưới đường gặp chuyện chẳng đúng pháp, thì người ấy lớn hội niệm Phật đều mất thể diện. Đấy chính là ý nghĩa trọng yếu để né hiềm lánh họa. Dương Thúc Cát đã xuống núi vào hôm 13 tháng trước. Hiện thời thiên hạ rối beng, đất thiểm càng rối ren quá mức. Há nên đang vô sự lại mạnh nha tâm niệm du hành? Há chẳng phải là đang ở trong yên ổn lại tìm kiếm nỗi nguy hiểm ư? Ngàn muôn phần chưa nên đi ra ngoài, dẫu muốn cùng mọi người đi du lịch ngắm cảnh, cũng nên đợi tới lúc thái bình không có chiến tranh thì mới nên. Ở nhà tuy phiền, nhưng chẳng đến nỗi phải có chuyện lo nghĩ chi khác. Đang trong thời loạn này, dẫu đi ra ngoài thân chẳng gặp phải họa ương, thì vẫn phải suốt ngày lo nghĩ cho gia quyến. Há chẳng nên giữ cho cõi lòng thanh tịnh, không phải bận tâm chuyện gì ơ? Cái chết của Hay Chân là do bị trời phạt. Ông ta nhận được một lá thư tiến bộ, liền muốn giết sạch hết thảy những người thuộc giới chánh khách. Do vậy chưa đến được kinh đô liền ngã bệnh, tới kinh đô chết liền. Nếu người này không chết, ắt sẽ đến nỗi đại loạn. Trời già có mắt khiến cho ông ta bị chết trước, để ông ta chẳng đến nỗi bỗng dưng cứ nhiễu loạn được. Hùng Đại Minh có một đứa con hết sức có thiện căn, chưa đầy nửa tuổi đã biết lôi kéo bà nội và cha mẹ ép họ lễ Phật. Nếu họ thuận theo thì nó sẽ vui vẻ. Do tham dự cuộc bắc chiến và chiến trận Hồ Hám, đứa con ấy liền chết. Ông ta gần như cuồng si, gửi thư kêu khổ. Quan bèn chỉ thẳng nguyên nhân là do bị trời phạt. Nếu chẳng sửa đổi hành vi, hình phạt ấy đâu phải chỉ có như thế. Các ông đã tín phục Phật Pháp, hãy nên lấy tâm Phật làm tâm của chính mình thì sẽ hữu ích. Nếu cứ hành xử giống như Đại Minh và Hy Chân thì đáng gọi là uổng làm đệ tử Phật vậy. Mắt quan không tốt chứ không phải là thường sanh bệnh. Lá thư số 7, thư trả lời cư sĩ Khang Ký Giao. Lá thư số 2. Trước kia đã gửi cho ông những sách do chính quán giáo duyệt in ra, nay lại muốn nói rõ ý quan. Bởi lẽ mọi việc cần phải suy nghĩ sâu xa thì mới thành được. Tiếp đó tôi suy nghĩ, nói tới sự giải trí thì chẳng thể làm như vậy được. Hơn nữa Trẻ nhỏ vừa mới hiểu biết liền dạy cho nó đóng tuồng, sợ nó sẽ chẳng vận dụng tâm tư nên hành hiếu hành đệ. Cứ chăm chút độ công, tô son, chất phấn, làm đầu, khép, kép nhỏ, hề vân vân, sẽ trở thành bỏ gốc chạy thứ ngọn, biến khéo thành vụng. Hồi nhỏ, quan nghe người già kể trong làng của quan, vào 30-40 năm trước, chỗ nào cũng đều vế vôn những ca khúc tạp hí, tức là con em bình dân và những người làm ruộng làm thợ vân vân, hễ đánh rang đều hát sướng, nhưng chẳng hát tuồng vũ hí, còn những mặt khác đều giống như hát tuồng. Hễ có ai mời hát thì người mời đều phải tự sắm sửa hết thảy trương cháp, trang phục, vật dụng. Con người nhận lời đến hát chỉ đi tới không tới, lại còn phải có đầy đủ thiếp mời, dập đầu phụng thỉnh. Vì diễn viên chẳng nhận tiền, được đãi đằng như khách. Rước đến tiễn đi mọi người đều vui vẻ như vậy. Về sau, do mỗi lần diễn sướng tập hí ắt bị hạn hán, từ đấy mới thôi. Đội thế viện lẽ giải trí để tập tành hát sướng, chẳng thể không biến thành diễn tuồng thật sự. Tình cảm của phàm phu bị xoay chuyển theo vật. Đối với hình hài đất gỗ, hễ trang sức đẹp đẽ liền sân tâm thâm nhiệm. Huống chi con em đang độ tuổi thơ ấu, hóa trang cho nó thành thân gái, tuy nói là đề cao giáo hóa, nhưng thực ra là dạy cho con em phong lỗi khinh bạc. Huống chi muốn diễn xuất cho thật giống, nếu chẳng để hết tâm trí vào vai diễn thì làm sao có thể khiến cho người khác sướng mắt được. Quan vốn là tăng nhân, sao lại hồ đến chuyện giáo dục của người khác? Chỉ vì ông và tôi có duyên, chẳng thể không chọn hết lòng lo tính một phen. Chỉ nên dặn nói với chúng vị đạo hành hiếu hành đệ, chứ nếu muốn cho chúng diễn tuồng thì khoan hãy nói đến tệ đoan. Chỉ riêng chuyện uổng phí thời gian công sức đã kể xạo cho xiết. Sĩ tử chuyên tập luyện cứng nghiệp mà còn chưa thể chuyển hóa được khí chất thành người tốt đẹp nữa là mượn dịp vui chơi bèn dạy cho con đóng tuồng, với ý định như vào tuồng tích để chuyển hóa khí chất của con cái, thì sợ rằng sẽ chuyển thành xấu thì nhiều, chứ ít có đứa nào sẽ chuyển biến thành tốt đẹp. Đừng mượn lời thánh nhân dẫn về sự giải trí để khơi đá đầu mối khinh bạc cho con em. Mấy năm trước có mấy chục đứa học sinh theo học nghệ thuật diễn xuất ở tại chùa Pháp Phủ, đêm nào cũng diễn tuồng, giáo viên ngồi một bên xem. Bọn chúng liền hóa trang thành hòa thượng đón tiếp khách thập phương đến dân hương, quả thực là khinh nhục tăng sĩ. Và nghe chuyện khổng ngăn đô tiết, đường đường là một nhà trường lại để cho học sinh làm chuyện vô ích ấy. Chẳng ngờ ông quý y Phật pháp, phát tâm vun bồi nhân tài mà cũng cực lực tán đồng chuyện đó. Cố nhiên quan chẳng sợ bị người khác chê là cố chấp không thông hiểu, mà quá thật là vì không chịu được nên mới phải nói. Đối với những chức tác của học sinh, nếu nhìn một cách thiển cận thì đâu có trở ngại gì, chỉ khiến cho kẻ săn mắt đau lòng mà thôi. Dầu giấy không mất tiền mua cũng chớ nên in những lời lẽ bậy bạ ấy. Chi kiến của quan như thế đấy, nếu chấp nhận là đúng thì hãy làm theo, nếu không cũng nên coi như quan ăn nói nhảm nhí, bỏ mặc đó. Ông tự thực hiện chương trình quy củ giáo dục của ông, quan nào dám buộc ông đừng làm. Đối với thời cuộc hiện tại, sợ rằng sẽ còn biến động lớn lao, hãy nên bảo gia quyến và hết thảy những kẻ hữu duyên kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Thế Âm. Ngõ hầu gặp dự hoa lành, gặp nạn thành hên. Nếu không, hễ đảo bến sẽ tới thì nỗi thảm thương sẽ chẳng nước nào nối được đâu. Lá thư số 8, thư trả lời cư sĩ Khang Ki Giao. Lá thư số 3, đã nhận được thư viết trong tháng 6, do hành tung bất định nên chẳng trả lời. Tôi chỉ nhận được thư này mà thôi, những thư khác đều chưa nhận được. Hiện nay cuộc chiến tàn sát bùng nổ, dân không để sống. Đặng trong thời buổi này, cố nhiên hãy nên nhất tâm niệm Phật để cầu xuất ly, cũng như khuyên nhủ người hữu duyên. Lá thư số 9, thư trả lời cư sĩ Khang Ki Giao. Lá thư số 4, nhận được thư, biết ông và người trong đất tầng đều nằm mộng. Đang nhầm lúc dân đất tầng không còn lẽ sống, mà cứ muốn mở đạo tràng Hoằng Dương Pháp Hóa, thỉnh Pháp Sư Đức Nhàn sang đấy hoằng pháp. Hả sư chịu được sự gian nan ấy hay chăng? Sao lại nói chẳng thể không khẩn khoản thỉnh cầu? Dùng cách ổng võ ấy để làm gì? Vì sư ít, người này quyết trở nên thịnh, chỉ biết ăn nói lớn lối, chọn chẳng chân thật hành trì. Thỉnh loại pháp sư ấy đến hoằng pháp là muốn cho người khác học theo khuôn sáo ăn nói lớn lối, hay là muốn cho họ chân thật hành trì? Trước kia quan đã từng nói với ông, chắc là ông cho rằng tôi chèn ép bậc hiền chiếc chứ gì. Nếu bảo quan chỉ cho ông người nào đáng thịnh, thì quan thường ở trên biển cả, chọn không một ai qua lại với quan. Biết ai là người phát Bồ Đề Tâm muốn lợi khắp hết thảy mọi người đây? Chuyện này quả thực là chuyện khó nhất trong những chuyện khó. Nếu cầu những tăng sĩ chỉ biết ăn cơm mặc áo thì quả thực là có, nhưng bọn họ vẫn chẳng muốn đến phương Bắc là nơi rất vuốt để ăn cơm mặc áo, huống hồ hoằng pháp lợi sanh ơ. Hãy làm thế nào để chỉnh đốn tăng sĩ cũng như nho sĩ ở đất tầng, khiến cho ai nấy đều y thế đạo của thánh nhân Nho Thích mà hành, than thở sương sượt khôn xiết vậy thay. Sổ quyên góp và thư ngỏ đã gửi trả lại trong ngày hôm qua rồi. Lá thư số 10, thư trả lời cư sĩ Lưu Quán Thiện. Lá thư số 1, nhận được thư, biết cư sĩ đạo niệm tinh thuần, thân yên tâm vui, tôi an ủi lắm. Đối với chuyện giới giáo dục đòi biến chùa miếu ở Giang Tô thành trường học, quan đã sớm gửi thư cho hai ông Ngụy Mai Tôn và Vương Âu Nông, xin họ hãy xoay sở. Ông Ngụy cầm thư quan đến gặp tỉnh trưởng họ Hàng và trưởng ty giáo dục họ Tưởng. May sao ông Tưởng cũng thuộc giới Phật giáo nên nói vung vào, ông Hàng liền chấp thuận bãi bỏ lệnh này. Ông Tưởng thương lượng với Âu Nông, gợi ý nếu kiến nghị này không do các tùng lâm liên danh thư trình thì sẽ không xong. Âu Nông bèn lôi kéo hòa thượng Diệu Liên ở Quán Âm Am tại ngõ Dương Bì, cầy sư liên lạc. Diệu Liên tới các nơi kêu gọi, các nơi đều có cùm chẳng dám ló đầu ra. Về sau sư nói chuyện với hòa thượng chùa Tỳ Lô, hòa thượng Tỳ Lô cực lực tán thành chuyện ấy. Sư Diệu Liên sang Phú Hồ Thô Tô, đi ngang qua chỗ hòa thượng Tỳ Lô lại liên lạc. Họ bèn ước định ngày 24 cùng nhau tới Kim Lăng Nam Kinh trình bẩm. Đơn thỉnh cầu ấy do Diệu Liên kỳ bạn bè soạn thảo, được cụ mới tôn sửa chữa, lại đưa cho ông Tưởng đọc qua trước. Do thấy kỳ hạn còn sớm, Âu Nông bèn đem văn bản ấy gửi quan xem, nghĩ rằng chuyện này đã được bãi bỏ rồi. Âu Nông cho là chuyện này nhất định đã được giải quyết xong, nhưng vẫn ngại người trong hội giáo dục thế lực khá lớn, nếu họ ngấm ngầm âm mưu chắc sẽ gây ra chuyện đáng lo ngại. Liền liên lạc với hai vị pháp sư Đế Nhàn và Đạo Nguyên, xin họ gửi thư cho Bộ Nội vụ để vĩnh viễn tránh được hậu họa. Quan nhận được thư của Âu Nông, liền gửi thư cho ngài Đế Nhàn. Tới 4-5 ngày sau mới nhận được thư báo rằng bị bệnh chẳng thể gắng gượng được. Trước đấy quan đã gửi thư cho khứ sĩ Trang Tư Giam, cầy ông ta đến Nam Kinh chạy vậy, trình báo rõ ràng cho Bộ Nội vụ. Chắc là chẳng đến nỗi vì sức quan kiếm hèn mà sự việc bị vùi lấp vậy. Lá thư số 11, thư trả lời cư sĩ Lưu Quang Thiện. Lá thư số 2, nhận được thư biết ông đã lành bệnh an ủi lắm. Chuyện văn thơ hoàn toàn do công sức của ba vị Ngụy Mai Tôn, Tưởng Trúc Trang, Vương Âu Nông, nhưng cư sĩ Trang Tư Giam lại có mặt đúng lúc. Thế là quan gửi thư kỳ ông ta gặp tỉnh trưởng để trình bày rõ ràng. Vì thế sự việc được hoàn toàn giải quyết xong. Nếu bảo là công của quan thì chẳng qua chỉ là gửi thư cho các vị ấy cậy họ xoay sở mà thôi, nào đáng để nhắc đến. Nếu cô đó là công, tức là đã mạo nhận công của người khác làm công của chính mình vậy. Lệnh thích chôn con chết cháu, ước thế mặt tình cảm con người thì cũng chẳng thế nào không cảm động, nhưng bị thương đến nỗi gần như điên cuồng, tức là chỉ biết có con có cháu, chẳng màng tới cái thân, sao lại mê chấp đến mức như thế ấy. Thử nghĩ, con cháu chịu ơn tổ phụ, dẫu tặng sư nát thân cũng chẳng thể báo đáp được. Nhưng con cháu khi phải chung tổ phụ có đau đớn như cuồng hay chăng? Nếu là hàng con cháu biết luân lý thì cũng buồn bã đôi chút, bày ra nghi lễ đại lược thì vẫn còn có thể khiến cho vong linh của tổ phụ được an ủi vui sướng. Chứ nếu là hạng con cháu từ nhỏ đã quen thói kiêu căng phong túng tào vậy xa xỉ, thì sáng chiều chỉ mong cho tổ phụ chống chết, không được tùy ý chơi bời cờ bạc tiêu dao, không ai quản thúc. Nếu tổ phụ chết thật, ắt trọng tâm chúng nó sẽ hoan hỷ, chẳng thấy dùng ngôn ngữ nào để hình dung được. Từ đấy chúng nó sẽ dùng hết gia nghiệp cho tổ phụ tận lực duy trì để tạo những ác nghiệp địa ngục cực nặng. Còn đối với chuyện vun bồi đức tu phước thì bỏ ra một đồng sẽ giống hệt như phải cắt thịt trên thân của chính mình, thà chết cũng không chịu bỏ ra. Do vậy hàng chung vùi thanh danh của tổ phụ, gây nhục cho tổ phụ đến trăm ngàn đời động lắm. Trong mắt ông cha, loại con cháu ấy cố nhiên vẫn được nâng niu như châu báu. Xét tới nguyên nhân, nói chung là do quá coi trọng cái tâm của chính mình, chẳng biết tư lý rộng lớn sâu xa mà ra, chẳng đáng buồn sao. Xưa kia phạm văn chính công, tức là phạm trọng im, có người khác như chính mình, có kẻ sơ hệt như người thân, có thiên hạ là một nhà, có cả Trung Quốc như một người. Vì thế từ đầu đời Tống cho đến cuối đời Thanh, trong 1000 năm, con cháu đỗ đặc chẳng dứt. Họ Bành ở Trường Châu tận lực làm lành, từ đầu đời Thanh đến nay đỗ đặc đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy có 4-5 vị trạng nguyên, anh em ruột thịt cùng đổ tam định giáp, Tam Định Giáp là ba vị tiến sĩ đối đầu Khóa Thí Định, tức là Trạng Nguyên, Bản Nhãn và Tham Hoa. Do họ đời đời thờ Phật, phụng hành Ẩm Chất Văn, Cảm Ứng Thiên, sẵn chỉ muốn tạo lợi lạc cho người khác lâu dài, nên trời bạn cho sự bảo ứng sâu dày lâu dài. Nếu lệnh thích là người thông hiểu, sẽ tự thẹn đức bạc, cho nên gặp phải quả báo ấy. Từ đấy nỗ lực tích đức để mong trời thương xót ta, thì con quế châu lan sẽ tiếp nối nhau sinh ra. Hiện thời thấy đạo nhân tâm chìm đắm tới tột cùng, thiện tài nhân họa cũng lẫm phen đến mức tột cùng. Nếu lưu truyền những thiền thư quyết cho thế đạo nhân tâm, để mong ai nấy cùng lên bờ giác, hoặc cứu vớt những người dân cùng quẩn đang mắc nạn lũ lụt bão tố, để mong họ được sống sót trong cảnh chết chóc, so với để lại tài sản cho con cháu ăn nhậu chơi bời cờ bạc, khiến cho kẻ khác thóa mạ, thì sao bằng chính mình làm chuyện cứu người cứu đời, để vun bồi phước cho chính mình trong đời sau, ngõ hầu con cháu sẽ được thọ dụng tới trăm ngàn đời ư? Trong mùa hạ này, tai ương bão tố thế thảm nhất. Trong 20 huyện thuộc quyền quản hạt của đạo Quốc Kê, có đến 18 huyện báo cáo gặp nạn bão. Trong ngày 10 tháng 8, Đại Châu lại bị lụt lớn, có chỗ nhà dân bị ngập sâu dưới mấy thước nước, những chỗ gần sông đều ngập nước, thuyền bơi được trên cầu. Tình trạng thê thảm chắc cứ tưởng tượng sẽ hình dung được. Đạo Doãn Hoàng Hàm Chi tên là Khanh Lan, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, ăn chay trường niệm Phật. Năm trước Đại Châu bị tai nạn, ông ta đã quyên mộ cứu trần rộng rãi. Năm nay tai nạn càng nghiêm trọng hơn, do quyên mộ khó khăn, dân chúng bị tai nạn thật đáng thương. Ông Hoàng tin muốn đốt ngón tay để lo cứu trợ, chắc sẽ cảm động được lòng người. Cứu được một người công đức vô lượng, huống là nhiều người ư? Nay ông ta bảo quan đứng ra quyên mộ thay, quan tự thẹn đức bạc, ai chịu nghe lời mình nói. Nhưng nỗi lo buồn của lệnh thích khiến quan động lòng chắc ẩn. Quan cho rằng nếu ông ta xót thương con cháu bị chích yểu giữa độ tuổi trung niên, hãy vì họ mà lo liệu chuyện cứu tế dân chúng đang bị tai nạn, nhằm cầu siêu cho linh hồn họ, vun bồi phước đức cho chính mình, tạo duyên chiêu cảm con lan cháu quế, hoặc cầu siêu cho cha mẹ tổ tông họ hàng, hoặc cầu cứ nhà bình yên. Chỉ cần xuất phát từ lòng thành thì chọn không một ai chẳng được phước báo. Con người hiện thời thôi nhiều mượn chuyện công để lo chuyện tư, vì thế người ta khó tin tưởng được. Nếu luận về tư cách làm người của ông Hoàng Hàm Chi, thì có thể nói là trong số các trưởng quan hiện thời không có được đổi ba người như ông ta. Ở Ninh Ba, mỗi năm ông ta thi thúc hưởng 2 vạn đồng, huống là thi tặng thiền thư và làm đủ thứ chuyện tốt lành ơ. Ông ta làm quan chỉ đem tiền của trong nhà bù đắp cho chuyện công ích, chứ không phải là phường bóc lột dân chúng, gây hại cho nước nhà nhằm vinh thân phì gia. Ông Trương Thụy Tằng là bạn thi tặng thiền thư của ông ta. Thụy Tằng lập một cơ sở cho kẻ bình dân vay tiền tại Dương Châu, không cần trả tiền lời, chỉ cần cho đủ vốn. Gửi thư xin Hàm Chi thành lập một cơ sở giống như vậy tại Ninh Ba, Hàm Chi liền thành lập ngay. Nhờ vậy, phần những người buôn bán nhỏ không có tiền vốn đều không phải lo nghĩ nữa. Chỉ qua một chuyện này đã biết được đại khái. Trong số những người bản thân các hạ quen biết có rất nhiều nhà giàu có như các ông Trương, Hoàng, vân vân, sinh trưởng trong nhà phú quý, cố nhiên chẳng biết đến nỗi khổ vì bận cùng mà vẫn làm những chuyện cứu tế rộng rãi. Nếu chịu phó tâm vì khắp mọi đứa con của trời đất mà hành cứu tế, cố nhiên sẽ chẳng có chuyện gia đình bất hạnh, chung con chết cháu, con cháu bại hoại thanh danh gia đình, khiến tổ phụ phải ngâm hờn nửa chín suối. Nếu chịu phó tâm, hãy giao trực tiếp cho Đạo Doãn Hoàng Hàm Chi ở dinh thự quan Đạo Doãn Ninh Ba thâu nhận. Cố nhân quan chọn chặn nhúng tay vào, quan nghèo không tức đất cắm dùi. Trọng năm trước đã hai lần để món tiền ở Vân Sao là 500 đồng để cứu đói. Năm ngoái cùng quyên tặng mấy chỗ 100 đồng. Mùa hạ năm nay lại đem khoản tiền 100 đồng do bạn bè tặng để anh Vân Sao gửi cho Hoàng Đạo Doãn nhằm cứu trợ tai nạn, dùng tiền của người khác để giải bày tấm lòng của tôi mà thôi. Lá thư số 12, thư trả lời cư sĩ Lưu Văn Thiện. Lá thư số 3, nhằm tiết chuông thu, khí trời trong mát, nghĩ vần trăng tròn vành vành trong tâm cư sĩ, cũng giống như vần trăng trên bầu trời, rạng người trong trẻo, không kênh nào chẳng chiếu, vui mừng an ủi lắm. Chuyện mưu chiếm đoạt chùa miếu ở Giang Tô bị dẹp tan, trong chuyện này Ngụy Mới Tôn dốc sức xoay sở rất nhiều, nhưng Vương Âu Nông cũng khá phí tâm lực. Nhưng chỗ hay nhất vẫn là nhờ ông Tường Trúc Trang chi vẽ. Lá thư số 14, thư trả lời cư sĩ Phương Gia Phạm. Muốn sanh về tịnh độ, trước hết phải hiểu rõ ràng tông chỉ. Tu chỉ theo đường lối thông thường thì không pháp nào chẳng lấy khai ngộ làm điều mong mỏi. Nhưng chuyện khai ngộ cũng chẳng phải là dễ dàng. Nếu biết tông chỉ của tịnh độ, quyết chẳng mong đợi khai ngộ. Nếu chẳng chú trọng tín nguyện, dẫu khai ngộ cũng khó liệu thoát được. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật thì chẳng ngộ vẫn được vãng sanh. Trọng thư ôn viết tuy đã sáng lòng chán nhàm cõi uế, nhưng chưa hiểu tự tánh như thế nào. Tức là ông dốc chí nơi khai ngộ. Khai ngộ mà có tín nguyện thì chính là thiền tịnh song tu, là cao thượng nhất. Nhưng trong cuộc đời rất ít ai thực sự khai ngộ. Thế nào gọi là thực sự khai ngộ? Đấy chính là nói về minh tâm kiến tánh, tức là trong tự tâm thấu hiểu triệt để, chứ không phải chỉ biết nói mà thôi. Nếu chỉ biết nói thì chẳng thể gọi là khai ngộ được. Chớ nên hiểu lầm. Thực sự đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh cũng vẫn phải tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người đời cứ hễ cầu khai ngộ đều chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh, cứ muốn nương vào cái ngộ ít ỏi loãng thoáng ấy để liệu sanh tử, thì chính là tự lầm lầm người. Cố nhiên chẳng bằng kẻ chức pháp niệm Phật sẽ ổn thỏa thích đáng hơn. Quan già rồi chẳng thể nói tường tận với ông được, nay lại gửi cho ông hai gói sách, ông hãy lắng lòng đọc sẽ có thể biết rõ tông chỉ tịnh độ. Nếu chẳng thể sanh lòng tin nơi các sách ấy, lại cầu minh tâm kiến tánh, cầu thành Phật trong thân hiện tại, quan cũng chẳng trách ông. Chỉ sợ ông từ chừng xa kiếp này sang chừng xa kiếp khác vẫn luân hồi trong lục đạo. Nhưng muốn liều sinh tử, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, để làm người hiền, người thiện trong thế gian. Nếu luôn thường khiếm khuyết tam nghiệp lắm lầm lỗi, muốn khi lâm chung được Phật tiếp dẫn, thì do khí phận trái nghịch với Phật, làm sao có cảm ứng đây? Phàm gặp kẻ hôi duyên, hãy đều nên bảo với họ điều này. Nay gửi cho ông Tịnh Độ Ngũ Kinh, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Liễu phàm tự huấn, ấn quang văn sao, giả ngôn lục, lịch sử cảm ứng thống kỷ, Quán Âm tùng, sức trung tăng lương, niệm Phật khấn từ, sơ cơ tiên đạo học điên, mỗi thứ một bộ. Đối với chuyện thọ giới thì hãy nên dựa theo lá thư gửi cho bà Từ Phước Hiền trong văn sao, để từ thầy thọ giới trước Đức Phật. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Phạm, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ được nói từ trí huệ của Đức Phật để tự hành dạy người, tạo khuôn phép cho cõi đời. Xin hãy nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa rồi thực hành thì may mắn lắm thay. Từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu người khác với ê. Dẫu thịnh kinh sách từ Hoàng Hoa xã, cũng đừng thừa dịp thuận tiện gửi thư cho quan, vì không có sức để thù tiếp vậy. Lá thư số 15, thư trả lời Đại sư Viên Triết. Nhận được thư, khủng ngăn thán thở: người đời chỉ biết phỏng theo dấu tích, chẳng xét đến đúng sai lợi hại. Thường là đối với chuyện làm phước lại ngực ngào tạo thành nghiệp lớn. Đừng nói gì người thế tục, ngay cả tăng nhân đa số cũng giống như thế. Cuốn Tây Phương Công Cứ được lưu hành trong cuối đời, phía trước có khắc hình pháp hội, phía sau khắc A Di Đà Kinh Vãng Sanh Chú, cuối cùng khắc cửu phẩm liên đài. Trên mũ đại sen là một Đức Phật ngồi, chung quanh khắc những chấm tròn để người ta chấm vào, hệ chấm kính hết các vòng tròn đó sẽ đem kinh ấy thiêu đi. Một người bạn tôi, tức Hòa Thượng Chân Đạt, muốn sửa chữa lại để ứng hành rộng rãi. Quan nói: người niệm Phật chấm xong ắt sẽ thiêu sách, cả kinh lẫn hình Phật đều bị thiêu theo. Do sách đã bị chấm đen đúa lem luốc thì cũng chẳng thôi chỉ được nữa. Do vậy bèn bằng định biện pháp chặn khắc kính tượng chỉ với hình chính phẩm đại sen và những chấm tròn xung quanh, để người niệm Phật chấm vào hồng nhớ số. Việc sửa chữa sắp xếp ứng hành đều do quan lo liệu. Sao lại nói là có chuyện đại bảo ấn tháp? Do vậy tôi liền qua nhà kho tìm kiếm phụ bản của sách ấy. Quả thật có chuyện đó. Số trang của phụ bản được đánh số tới 20 thì ngừng, còn trang in hình tháp ấy được đánh số 1 và 2. Đủ biết là về sau này, do muốn khế hợp lòng ưa thích của người đời, người đứng in bèn thêm vào. Đủ thấy khó lấy chuyển được lòng ưa thích của người đời. Vương Đại Bản Hương Ấn Độ, bốn mặt hộp đựng hương in, tổng cộng hình của 50 mấy vị Phật, quan chẳng bằng lòng người ta bán loại hương đó. Đã nói rõ lẽ lợi hại với người quản lý tiệm hương ấy. Hai lượt gửi thứ bầu đảm, mong họ ắt sẽ trả lời, nhưng rốt cuộc họ không trả lời. Chúng ta không có quyền làm gì được họ. Thiết Bồn Kinh, Thọ Sanh Kinh chính là do những tăng sĩ hèn kém ngụy tạo ra để cầu lợi, khiến cho những kẻ chẳng biết Phật pháp tưởng kinh Phật đều toàn do lũ tăng sĩ kém hèn ngụy tạo. Đối với hàng thiện tính vui chi, nếu không phá huyết hồ, không trả nợ thọ sanh sẽ không được. Ngay trong những tùng lâm nổi danh nhất nước, cũng không một chùa nào chẳng tán thành làm chuyện ấy. Bởi đấy là cái nguồn kiếm lợi nhuận, chẳng ai bận tâm chuyện ấy, chính là cái gốc họa hủy diệt Phật Pháp. Hiện thời chẳng thể gửi sách được. Một người bạn sau lại lời bàn luận của Quang với Lý Huệ Trần về chuyện đúc kinh. Nay tôi đem bạn sau ấy gửi kèm theo thư. Ông Lý dựa theo lời người khác bảo đúc kinh có công đức, nên mở đầu thư tôi liền bắt đầu bằng chuyện có công đức để nói đến tội lỗi. Chớ nên hiểu lầm, tưởng Quang tán thành đúc kinh có công đức. Pháp môn bước vào buổi chiều tà sai ngoa quá nhiều. Nếu thường tranh luận với người khác, sợ sẽ đến nỗi bị kẻ khác nhạo nhau công kích, đâm ra chẳng cốt gì cho người ta, lại có hại cho Pháp cho mình vậy. Qua mấy chuyện này thì đủ đã biết rồi. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, xin đừng gửi thư tới nữa. Gửi đến quyết không trả lời, xin hãy sáng suốt soi xét thì may mắn lắm thay. Lá thư số 40, thư trả lời cư sĩ Châu Quận Chanh. Hòa thượng Liễu Thanh đưa thư của ông cho tôi đọc, cảm kích sâu đậm tấm lòng chân thật vì pháp của cư sĩ. Ông yêu mến tôi tới tột bậc, nhưng chẳng biết cách yêu mến, nên chẳng thể không trình bày đại khái để dứt nghi tình. Bộ Phật Môn Vận Tải được biên soạn nhằm chấn hưng pháp đạo, chỉ dạy kẻ ngu mê. Nếu tác phẩm nào lý không đạt tới mức uyên thâm, bút mực không siêu diệu như biển rộng trời cao, vàng nung ngọc chạm, khiến cho người khác vừa đọc sẽ sinh lòng tín ngộ mạnh mẽ, như trong đêm tối nghe tiếng chuông sẽ tỉnh ngay giấc mộng hư huyền, thì làm sao đáng đưa vào chúng ấy. Ấn Quang là một ông tăng tầm thường, chăm sự chẳng làm được một, mắt lại còn bị tật đã lâu, chẳng thể đọc khóc các kinh luận, lại chọn chẳng có tính nghe, nghe xong liền quên sạch, chọn chẳng nhớ được tí ti nào, làm sao có thể dự vào trong hội tốt lành ấy cho được. Trong mấy chục năm qua không có chuyện gì cần thiết thì tôi chẳng gần gũi bút mực, quý như sưu tập những bản văn hú bài đem khắc phán là đã quá phần rồi, huống chi nay lại giáo cho thầy sự tấn báo quán ơ. Tục ngữ có câu không gạo không sao nấu cơm được, không phải là quan chẳng muốn được thể diện, nhưng do không có gạo nên chẳng thể đem đất, cát, cháu, tấm giả làm món ăn ngon lành khiến cho người khác chê cười. Đối với dòng họ ngoài đời, năm tháng xuất gia, những chỗ đã trụ, những chuyện đã làm, đấy chính là những dữ liệu về bậc đại thông gia có công đối với pháp đạo, nên được người đời sau sao chép để nêu gương, nhằm phát khởi cái tâm kính ngưỡng, mong mỏi, hâm mộ của người khác, nên không thể nào chẳng làm như vậy. Còn Như Quang là một ông tăng tầm thường, ngoài chuyện ăn ngủ ra chọn chẳng biết gì cả, chọn chẳng làm được gì, sao đáng để nói theo khuôn sâu ấy. Dùng khuôn sâu ấy sẽ trở thành khắc phân người để làm chiến đàn. Đẹp thì đẹp mặt thật đấy, nhưng chỉ thối tha không thơm thôi gì. Cũng giống như đem đất, gỗ giá làm vàng ngọc, choáng lộn thì choáng loạn thật đấy, nhưng chỉ có sắc chứ chẳng thể tỏa sáng được. Khi chưa xuất gia, quan đã có chuyện hư chương thanh thế là điều đáng thẹn, huống chi nay đang muốn theo gót các vị thường thiện nhân ưu du trong thế giới an dưỡng, há chịu biến không thành có để lừa đời dối mình ư? Một câu Nam Mô A Di Đà Phật chỉ cần niệm cho thuần thục thì thành Phật còn có thừa. Không học một pháp nào phải ấy nấy gì. Mỗi ngày niệm Phật 30 vạn câu thì ý căn lẫn thiệt căn đều nhạy bén. Nhưng đừng chỉ hâm mộ niệm cho nhiều, hãy nên dốc sức nhíp chọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối mà thôi. Hơn nữa, những kẻ tu hành phù phiếm hời hợt hiện thời phần nhiều đều chẳng tu hành chân thật, chỉ mong được hư danh. Quán từng thấy rất nhiều kẻ công khổ hàng ngày niệm Phật tới 10 vạn câu Di Đà, nhưng đều là phô phang thanh thế xấu rộng, nhằm dối mình lừa người mà thôi. Hễ niệm phải thứ tập khí ấy thì sẽ chỉ nhục nhằn chứ không có công hiệu gì đâu. Nhỏ thì biến không thành có, lớn thì đem phàm đạm thanh, chẳng những không có công lao gì mà tội lỗi cũng chẳng thể nói trộn hết được. Hiện nay tăng nhân tuy nhiều, nhưng kẻ có thể hoằn pháp thật ít. Do thịnh pháp sư chẳng dễ, cho nên đến nỗi như thế. Những nghe kinh giống như tu trì tịnh nghiệp, hễ nêu rõ nguyên do của tự lực và tha lực thì sẽ có lợi lớn lao. Nếu chỉ cầu thông đạt giáo nghĩa, chẳng chú trọng tịnh độ, thì sợ rằng sẽ không có sức đoạn hoặc chứng chân. Muốn đới nghiệp vãng sanh mà lại chẳng sanh tín nguyện, thì tuy có Phật lực nhưng không có cách nào nương cậy, sẽ trở thành kẻ có nhân không quả, nghiệp thức mờ mịt. Cần biết rằng những dấu pháp được nói trong suốt một đời Đức Phật đều thuộc về pháp môn tự lực, chính là giáo lý theo đường lối thông thường. Còn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt, hoàn toàn cây vào Phật lực. Nếu có thể đoạn hoặc chứng chân ngay trong đời này thì chẳng cây vào Phật lực cũng chẳng mất lỗi gì. Chứ nếu đã không thể đoạn hoặc chứng chân ngay trong đời này mà lại chẳng cây vào Phật lực, thì nếu không ngu ắt cũng là cuồng. Những bậc đại thông gia hiện thời thường là như thế đấy, buồn thay. Người học đạo chuyện gì cũng phải nói theo thật tình. Cuối thư hả nên dùng chữ châm lại sáo rộng. Chắc là ông nghĩ khuôn phép sáo rộng ấy là cùng kính đấy chăng? Từ nay về sau đừng nên như thế nữa, chỉ nói đến lễ là được rồi. Thư của Lâm Tâm Liên hỏi về Lý Chắc Ngô. Người này cũng thuộc hạng tướng chừng là đúng mà thực ra là sai. Xét ra ông ta xuất gia nhưng không thọ giới, liền tự nói pháp, tới khi người trong vùng chỉ là tà thuyết ngông cuồng trái nghịch, bèn đội mũ làm nhà nho. Xét theo học thức của Chắc Ngô, làm sao có thể phô bày đề cao tâm pháp của Thích Nho được. Ông ta đột ngột hoàn tục, tức là hành vi không có đường lối nhất định, cứ làm bừa theo ý mình, há còn đáng gọi là bậc quân tử hiệu lý, thấu hiểu tận cùng tánh hay chăng? Cuốn Cư Sĩ Truyện đặc biệt viết chuyện về ông ta quá thật là đề cao quá đáng. Sợ ông Lâm vẫn chẳng chấp nhận lời quan đã đúng, vì thế tôi viết kèm thêm vào thư gửi cho ông. Ông muốn xuất gia đã lâu, chẳng biết cần thiết như thế nào. Này thấy cách xử sự khi ông ở chùa Thái Bình thì cũng là phường hời hợt hờ hững, tức là ông muốn xuất gia chỉ nhằm cầu được thanh nhàn tự tại mà thôi. Nếu thực sự muốn tu trì sẽ chẳng đến nỗi thông dong lững lờ như thế. Kinh Lăng Nghiêm có gì mà chẳng thể nghiên cứu được? nhưng cần phải lấy tịnh độ làm chủ, thì hết thảy kinh sẽ xuyển dương lợi ích của tịnh độ. Phần mở đầu kinh Lăng Nghiêm gặn hỏi cái tâm khó khăn như thế, thì biết chúng sanh đều mặc, nếu cứ muốn nghiên cứu kinh điển xuông để giải quyết sự việc thì sẽ tự lầm làm người lớn lao. Huống chi trong phần 25 Pháp Viên Thông, kinh xếp Pháp Viên Thông của Ngài Thế Chí chức Pháp Viên Thông của Ngài Quán Âm, hàm ý lấy tịnh độ làm pháp môn chủ yếu cùng lớn lao thay. Đến phần giảng rõ về cảnh ngũ ấm ma, Phật dạy kẻ phá được hai ấm sắc và thọ mà vẫn còn có chuyện bị ma dừa, đủ thấy sự khó khăn khi dùng tự lực để liễu sanh tử, sự dễ dàng khi dùng Phật lực để liễu sanh tử. Nghiên cứu được như thế thì sẽ có lợi lớn lao. Phàm khi nghiên cứu ắt phải lắng lòng dứt bạc suy nghĩ, ngưng thần đọc kỹ, thì sẽ như vào trong đảo châu bầu lớn, ắt sẽ có thu hoạch. Nếu chỉ mong đọc ào ào cho nhanh, hận chẳng vừa đọc là xong ngay, thì chẳng những không hiểu được nghĩa lý của kinh, mà lâu ngày chắc sẽ bị bệnh đến nỗi tổn khí, thổ huyết, vân vân. Người khéo được lợi ích, không gì chẳng tạo lợi ích. Kẻ cam chịu tổn hại, không gì chẳng phải là tổn hại. Kinh Lăng Nghiêm quả thực là bản kinh mầu nhiệm để hoằng dương tịnh độ, nhưng kẻ chưa hiểu pháp môn tịnh độ thường do kinh Lăng Nghiêm mà ngực ngạo coi thường pháp môn tịnh độ. Đấy gọi là kẻ nhân thấy là nhân, kẻ trí thấy là trí. Do chính mình chưa có đủ chánh nhận, cứ kỳ vào ý kiến của chính mình để hiểu ý kinh mà ra. Lăng Nghiêm quán nhiếp khá rõ ràng, nhưng giải thích kinh văn dễ dàng rõ ràng nhất thì không gì bằng sách Lăng Nghiêm Chỉ Trưởng. Nhưng đa số những trọng yếu trong Chỉ Trưởng lại không theo sát kinh văn, đấy là do mỗi người khéo hiểu mà thôi. Hoặc đầu cần phải nghiên cứu tịnh tông đến chỗ không còn bị dao động mê hoặc thì mới có thể đọc rộng rãi các kinh luận. Nếu chưa hiểu rõ tịnh tông, hãy đọc rộng rãi các kinh luận sẽ thoát khỏi bị kinh giáo hoặc lời lẽ của tri thức xoay chuyển, ngực ngạo gắt bỏ tịnh độ ra ngoài. Người đời nay hễ hiểu kinh giáo đôi chút bèn chú trọng nơi nghiên cứu, hễ hơi hiểu thiện ý bèn chú trọng nơi tham cứu. Nguyên nhân nói chung là do họ không biết chính mình là nghiệp lực phàm phu, chẳng thể tự chứng giải thoát được. Cái cực thâm diệu nằm ở chỗ cực bình thường. Ví như một câu Phật hiệu vốn cực bình thường, nhưng niệm tới cùng tột thì trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa đều có thể hiểu được. Lại như gốc cây vốn cực bình thường, nhưng sanh rễ, nảy mầm, đâm cành, trổ nhánh, nảy lá, đâm hoa, kết quả, thật mầu nhiệm chẳng thể nghĩ bằng. Vì thế kẻ biết nhìn vào, biết thực hiện cái bình thường thì chính mình mới thật sự có sở đắc. Nếu chỉ biết thâm diệu thì phần nhiều có thể tận tụy thực hiện được, trở thành kẻ chỉ biết nói những lời lẽ thâm diệu mà thôi. Lệnh hữu bị bệnh chỉ nên khuyên ông ta chớ về nhà dưỡng bệnh, và muốn phần chưa nên để ông ta tới Phù Đà. Do ông ta quen thói kể cả, thức ăn phải nấu nướng khéo léo, nhà cửa phải lộng lẫy, người hầu hạ phải đánh lời, hễ gặp một chuyện gì không vừa ý liền sanh phiền não. Ở Pháp Phủ chẳng có một điều nào hợp ý ông ta được đâu. Huống chi ông ta tự cao tự đại, tròn chặn có thánh tâm. Tuy anh ông đã ghi tên, xin quy y giùm ông ta. Thế mà khi quan đến Thượng Hải, ông ta tròn chẳng có một lần nào đến thăm hỏi. Quan không trách ông ta bất kính, nhưng do vậy biết ông ta tự đại cũng như thiếu hẳn tín tâm. Làm sao tới núi dưỡng bệnh cho được? Nếu chẳng nói rõ những chuyện này, chắc ông ta sẽ nghe theo lời hai anh em ông khuyên, đường đột chẳng nghĩ thân phận tánh tình của mình như thế nào, pháp phủ là nơi chốn như thế nào, để rồi đến ngay sẽ chứ thành chướng ngại, không bao lâu sẽ phải bỏ đi, đâm ra bị tổn hại vô ích. Ngàn vạn phần đừng khuyên ông ta tới núi, kẻo đến nỗi đôi bên đều bất an. Sư Hoàng Nhất chỉ muốn là một gã tự giải thoát, muôn phần chẳng thể đảm nhiệm sự việc được. Do thầy ấy tâm hành tỉ mỉ tinh tế, hễ phải đảm nhiệm công việc sẽ bị tổn thương, hễ bị tổn thương sẽ phải bỏ cuộc dưới chừng. Nếu tự mình dụng công sẽ được yên vui. Mua loài vật phóng sanh, nếu dựa theo lý rút ráo, tự thương thương người để luận, khi con vật bị chết trước lúc được phóng sanh, cố nhiên nên đem chôn, chớ nên đổ xuống nước, khiến xác con vật đã chết cho lên bình trong nước, rốt cuộc chẳng phải là kế sách tốt đẹp. Nếu bảo là vì nó đã chết liền đem cho người khác ăn và thí cho người nghèo ăn thì cũng không phải là không được. Hãy nên bảo người ăn niệm Phật cho con vật đã chết ấy thật nhiều, bởi nó là con vật được phóng sanh, nếu không ăn vào sẽ bị mắc tội. Nếu có thể niệm Phật cho nó thì đôi bên đều được lợi ích. Dùng điều này để khuyên bảo thì cũng có thể dẫn dụ người ăn kia gieo được chút thiện căn. Dẫu chưa thể thả được sanh vật, thì đối với những thức ăn do chính mình sắm sửa, hãy nên niệm Phật cho nó, thì đối bên cũng đều được lợi ích. Ông chấp chặt hẹp hòi như thế, cho rằng đã nói quy y niệm Phật thì không được ăn, tức là dạy kẻ ăn thịt nhất loạt chẳng niệm Phật. Những kẻ ăn thịt ấy chỉ biết thịt là thứ có vị ngon, chẳng biết sau này khi chính mình cũng sẽ là thức ăn có vị ngon để cho người khác giết ăn, thì trong tâm họ mới cảm thấy khó chịu. Kẻ ấy đã chẳng hiểu sự việc như thế, thì đành để mặc cho kẻ ấy sau này đợi người khác giết ăn là được rồi, cần gì phải phí sạch tâm tư khuyên nhủ hắn. Hắn đã mong cầu được người khác ăn hắn, ông khuyên hắn đừng muốn tìm cầu sự khổ ấy, đâm ra trong tâm hắn lại chẳng yên vui. Cứ để mặc hắn đi, để cho hắn đem thân làm món ăn cho người khác, đến lúc ấy dẫu tâm can đầu xé cũng vô ích. Khi ấy hắn sẽ tự hiểu sự sai lầm trong lúc này, và lời ta đã nói với hắn chẳng phải là dọa dẫm thì cũng đã muộn rồi. Thuốc là vật dùng để trị bệnh, hễ bị bệnh do nghiệp gây ra thì thuốc men chẳng làm gì được cả. Huống hồ sắp chết thì thuốc có thể hồi sinh được hay chăng? Dẫu không phải là do nghiệp gây ra, mà chỉ tâm niệm Phật thì cũng sẽ tự chẳng sanh bệnh. Mắc bệnh thì uống thuốc cũng được, nếu chuyên trông cậy vào thuốc thì nhà phú quý, nhà thầy thuốc sẽ không có ai bệnh tật đều trường thọ cả rồi. Những kẻ ăn thịt kia do tâm tham sai khiến. Muốn bảo họ đừng ăn thì phải từ nhân quả báo ứng và nỗi đau khổ oán kết phát sinh vì bị giết hại mà nói, thì mới dễ lấy động lòng người được. Nếu chỉ biện minh là tình hay bất tình thì đấy chỉ là sự việc nơi cạnh nhánh. Hơn nữa, người ta đã muốn ăn thì đâu cần bận tâm thịt là thứ bất tình. Trước kia có một vị đại cư sĩ hoằng pháp mấy chục năm, nhưng hằng ngày vẫn ăn thịt, huống chi những kẻ hời hợt hờ hững ư. Nếu ông thực sự muốn làm lợi người khác, hãy nên lưu truyền những lời răn dạy cực thông thiết của cổ nhân. Còn như trong bài văn ông đã soạn, ông nêu ý nghĩa một người phóng sanh thì mười nhà được hưởng lợi ích, và thuyết những thứ ấy chẳng phải là tam tịnh nhục, thì đấy chính là những nghĩa lý chi ly vụn vặt phiền phức của các vị giảng sư. Nghe nói về những nghĩa ấy, kẻ có tín tâm thì còn sanh được thiện tâm, chứ kẻ không có lòng tin chắc sẽ phỉ báng. Chủ thích: tam tịnh nhục theo Thập Tụng Luật quyển 37 có ba thứ thịt cho phép người có bệnh được ăn, gọi là tịnh nhục: chẳng chính mắt thấy giết, chẳng nghe tiếng giết, chẳng vì ta mà giết. Tôi đã nhận được bài văn mười thứ lợi ích đem tặng hết rồi. Suy nghĩ cặn kẽ thì thấy những điều được nói trong bài văn ấy sẽ có thể khiến cho những gã đứng ngoài cửa dấy lên lời dị nghị. Hễ tặng hết bài văn ấy xong, hay đừng ít nữa thì hơn. Tôi chẳng bảo những lời ông nói không đúng, chỉ là chưa nói được cương lãnh trọng yếu. Cương lãnh trọng yếu là ở chỗ nào? Chính là ở chỗ sát sanh sẽ kết oán thù triền miên, đời đời kiếp kiếp tàn sát lẫn nhau. Ông chỉ nên chỉ tâm niệm Phật để làm phương kế siêu thoát cho những kẻ giết chóc và những con vật bị giết chóc, thì sẽ có lợi lớn lao. Nếu khăng khăng đem bài văn ấy đăng trong các tờ báo Phật giáo thì rốt cuộc có được mấy ai xem? Vợ và em gái ông nhất định muốn dùng thịt để đại khách. Hai người ấy chết đi chắc chắn phải biến thành lợn, dê, gà, vịt, tôm, cá. Nếu chẳng biến thành những thứ bị người khác giết để ăn thì trời đất cũng sẽ đổi vị trí, mặt trời mặt trăng sẽ xoay sang phương đông. Vì sao vậy? Do nhân như vậy nên phải cảm quả như vậy. Xin hãy đem lời này của quan đưa cho họ xem, chắc còn có thể cứu được. Nếu không, chắc họ sẽ thường biến thành món ăn ngon nhất cho người ta đại khách. Chẳng biết họ sẽ vừa lòng thỏa ý hay đau khổ mong mỏi được cứu, nhưng vạn phần chẳng có cơ duyên được cứu. Trong cuộc đời, những người ăn chay phần nhiều khỏe mạnh, những ai ăn thịt thường lắm bệnh tật. Do ăn thịt trược ác nên dễ sanh dục tâm, ăn chay thanh tịnh nên dục tâm nhẹ ít. Kẻ ngu chẳng hiểu lý, tưởng ăn thịt để bổ dưỡng con người, đấy là muốn cho cả mình lẫn người sẽ đều biến thành súc sanh trong đời kế tiếp và đời sau, chẳng đáng buồn ơ. Ông này muốn cầu được vãng sanh Tây Phương ngay lập tức, ý niệm ấy cũng tốt, nhưng chỉ nên thuận theo nhân duyên của chính mình. Nếu đặc biệt khơi lên cái tâm quyết liệt cứ mong được vãng sanh ngay thì sẽ trở thành cái gốc để bị ma dựa đây, cái họa mai sau làm sao tưởng tượng được. Sách Trung Dung có câu: Quân tự tố kỳ vị nhi hành, tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn. Có nghĩa là quân tử hành xử theo đúng địa vị, gặp cảnh hoạn nạn bèn cư xử theo đúng cảnh hoạn nạn. Cách cư xử theo đúng cảnh hoạn nạn ấy, nay ông hãy nên bắt chước làm theo. Gặp cảnh tật bệnh phiền não, bèn cư xử theo đúng cảnh tật bệnh phiền não. Coi chính mình là kẻ thường bị bệnh tật, thì không có cái tâm bộc chộp mong góp được lành. Cứ nhất tâm niệm Phật thì mới chống lành. Thầy quyến thuộc đáng giận hay đáng yêu, liền nghĩ những người ấy chính là hòn đá thử vàng để ta chui luyện công phu. Nên đặc biệt đối với kẻ đáng giận sẽ chẳng sanh lòng giận, đối với kẻ đáng yêu sẽ chẳng sanh lòng yêu. Đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển bệnh khổ thành an lạc. Nhất tâm niệm Phật cầu mau được vãng sanh. Nếu như chẳng thể vãng sanh được ngay, chớ nên khởi lên tâm niệm bộc chộp mong gấp đạt được, thì bệnh khổ sẽ tự tiêu diệt, quyến thuộc sẽ tự hòa thuận tốt lành. Xin ông hãy suy nghĩ sâu xa, bệnh chưa hoàn toàn bình phục hẳn, chọn cho nên gần nữ sắc. Hiện thời trừ đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình ra, sẽ chẳng thế nào cứu vãn được đâu. Giáo dục trong gia đình phải rất chú trọng tới nhân quả báo ứng. Các vị lưu trì đáng gọi là biết bệnh biết thuốc, nhưng chưa đề cập đến giáo dục trong gia đình thì vẫn chưa thể viên mãn đầy đủ. Xin hãy nói tường tận với các vị ấy. Đức Như Lai thuyết pháp đều thuận theo tình người, chẳng ép người khác làm chuyện khó khăn. Như kẻ thọ giới u bỏ tắc, hoặc thọ một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn điều, hoặc thọ chọn đủ, đều tùy theo ý muốn của con người. Ngay như dưới dâm, kẻ xuất gia phải đồng hoàn toàn, chứ với người tại gia chỉ ngăn cấm tà dâm. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình có quan hệ lớn với luân thường, nên chẳng ngăn cấm. Nhưng đã thọ giới nhà Phật thì ắt phải tiết dục. Nếu chẳng vì có người nói dòng để thờ phụng tổ tiên, chỉ mong vui sướng, tuy chẳng phạm giới vẫn phạm lỗi lớn, chẳng qua so với tà dâm thì giảm nhẹ hơn mà thôi. Bồ Tát sống trong cõi tục tuy cũng có vợ con, nhưng không có dục niệm, cũng vì thuận theo tình cảm con người mà có lúc làm chuyện vợ chồng. Bởi phàm phu chẳng thể vô tình, nếu muốn chọn chẳng thân ái, chắc sẽ tạo thành oán hận, đến nỗi khởi lên họa hại hủy bán Phật pháp. Chẳng những không thể tăng trưởng thiện căn, mà còn tạo thành nghiệp hủy bán, đồ lạc trong ác đạo. Vì thế trước hết phải dùng dục để lôi kéo, sau mới làm cho con người tiến nhập Phật chi. Đấy chính là lòng đại từ bi, biến chuyển thuận theo tình cảm của con người, khéo bày phương tiện. Chỉ nên tiết dục, bất tất phải tuyệt dục. Mỗi quý 3 tháng gần gũi một lần, ngó hầu vợ chẳng đến nỗi mang nỗi khổ oán vọng, mà sự tu trì của ông cũng chẳng bị trở ngại, lại còn có thể dẫn dụ vợ tu trì tịnh nghiệp. Hãy nên nói, nếu chẳng tu hành tịnh nghiệp sẽ vĩnh viễn tuyệt giao. Cô ta sẽ gắng sức thực hành. Đối với chuyện có sinh con hay không, chẳng cần phải bàn đến nữa. Bởi lẽ anh em ông thật đông con, hà cứ cần chính mình phải có con thì mới chẳng tuyệt dòng nói dối tổ tiên ư? Ấy là vì vợ chồng ăn ở với nhau bởi có túc duyên, chẳng thể làm cho vợ mình gieo thiện căn, nỡ lòng bỏ mặc cô ta đọa trong ác đạo ư? Kinh thi có câu: vợ có hòa hợp như gãy đàn cầm, như đánh đàn sắt, anh em hòa thuận vui sướng yên ổn, gia đình im ấm vợ con vui vầy. Khổng Tử nói: cha mẹ đẹp lòng vậy thay. Ông nhất ý tu hành, đoạn tuyệt dục sự, chắc cô ta sẽ oán hận triền miên, hoặc đến nỗi uất ức mà chết. Nếu ông quả thực đạt được thượng phẩm thượng sanh thì không bị trở ngại lớn lao gì, nếu không sẽ mất lỗi trái ý cha mẹ, trở thành kẻ oán đối của vợ thì cũng là phiền lụy lớn lao. So với nỗi phiền lụy do nới lỏng dục sự đôi chút thì sẽ sâu đậm hơn nhiều lắm. Quan là tăng nhân, chọn chẳng khuyên người khác tạo nghiệp. Người ta đã đem thân giao phó cho ông thì hãy nên chọn hết đạo vợ chồng. Chuyện này chính là nghĩa trọng yếu trong đường tu hành, là điều chí tình nơi luân thường. Xin ông hãy phát bồ đề tâm, dẫn dắt cô ta là kẻ chẳng biết dục chính là cuộc khổ, cùng sinh về thế giới cực lạc vô dục. Ngõ hầu chẳng phụ đời trước có duyên với nhau, đời này làm vợ chồng vậy. Lại nữa, nếu vợ sinh con thì sẽ là phiền lụy lớn lao, không con thì sẽ yến vui tột bậc. Nhưng cháu cả một bầy, chứ đâu phải chẳng có đứa con nào. Luận sắc sao theo sự thật thì ông có phước thù thắng hơn anh em ông nhiều lắm, nhưng người đời phần nhiều chẳng thấy được điều này, nên suốt cả đời làm đệ tử cho con cái. Thử suy nghĩ sẽ thấy quả thực là một điều may mắn lớn lao. Lời này tuy trái nghịch tình cảm, nhưng thực ra là chí lý chí tình. Bảy anh em của ông Nội Linh Hữu do cùng một cha sinh ra, con cháu của ông Nội thứ năm đều là hậu duệ của cùng một ông cố. Vì hai dân nhà cho thuê thu nhập hơn 300 đồng, liền muốn kiện nhau nơi cửa quan, chắc sẽ tốn bụng tiền. Chuyện kiện tùng chỉ là khoe tài cãi lý, buông biến vô lý thành chuyện hữu lý. Nếu họ khởi lên ác tâm, thốt ra lời ác, chửi bới, tranh chấp nhau, sẽ khiến cho người chung quanh cũng như người đời sầm xì. Nhà ấy tổ đức đã suy, nên lũ con cháu trong cùng một nhà tranh chấp lẫn nhau, anh em biêu ríu nhau, nhục lấy đến tổ tiên, tội không chi lớn hơn nữa. Chuyện nhỏ tí tiểu trong gia đình hãy nên nghĩ đến ân đức tổ tiên mà đặc biệt rộng lượng, chớ nên xử sự giống như tranh chấp cùng người đời. Dẫu là đối với người trong cuộc đời đi nữa, vẫn nên làm chuyện nghĩa, chỉ mong cho anh ấy được sống yên vui, giống ngân vàng cũng chẳng nuối tiếc. Huống chi anh ấy đều là hậu duệ của cùng một cụ cố hay sao? Bảy chi họ đều có sản nghiệp, chi dụng trong nhà cô nhiên chẳng cần phải nhờ vào mỗi thu nhập ấy để sống còn, sao lại ăn thua đủ với nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Vì tranh chấp món tiền mấy chục đồng ấy mà kiện nhau ra cửa quan, chưa chắc bảy chi họ đã khỏi phải tốn một đồng nào. Dẫu chẳng phải tốn một đồng nào đi nữa, không gì bằng chôn vùi tổ đức, nỗi nhục ấy còn quá bại gia phá sản. Chỉ vì một chi họ tuy vẫn đủ ăn, nhưng toan độc chiếm tài sản chung do tổ tiên để lại. Đến nỗi sáu chi họ kia cùng dậy lên cái tâm bất bình, tức là đã vứt bỏ tổ tiên ra ngoài, chỉ muốn mưu tính cho con cháu của chi họ mình được giàu có. Trái nghịch tổ đức, phạm các điều ác. Đừng nói là hơn 300 đồng, dẫu cho 300 vạn đồng đi nữa, cũng chẳng phải là điều phước cho con cháu, mà chính là chuốc họa cho con cháu, để mong cho chúng bị tuyệt diệt đây. Đọc sách hiểu lý, sau lại tâm tối đến như thế. Hãy thử xét xem, xưa nay những ai giúp người lệ vật, tôn kính tổ tiên, thương yêu cho dòng họ, con cháu không ai chẳng nắm địa vị cao, hưởng phước đầy, đời đời kế thừa tổ đức triền miên chẳng dứt. Kẻ chỉ biết lời mình, chẳng đối hoài tổ tông, đất nước, nhân dân, không ai ba đời chẳng nói tiếp nhau tuyệt duyệt hay chăng? Vì sao vậy? Do căn bản tâm địa đã hoại, giống như dùng nước có chất độc để tưới tắm cây, hoa, lúa, đậu, chẳng những vô ích mà còn có hại. Nếu một chi họ đã như vậy, thì xấu chi họ kia há nên bắt chước ăn thua đủ, cứ muốn cả đối bằng đầu với họ, chọn chẳng muốn chiếm địa vị cao cả, cứ nhất quyết phải cùng với họ chân chân vào chốn hèn hạ ô ế ư. Hãy nghĩ xem, nếu tổ tiên chẳng để lại căn nhà ấy, thì có còn làm người được hay chăng? Lại may mắn là tổ tiên để lại lắm của cải, chứ nếu nghèo trắng tay thì sẽ tranh giành với ai? Suy nghĩ đến điều ấy, thì nhường cho bọn anh em trong họ mấy chục đồng, có gì mà không được? Phạm Văn Chánh, Phạm Trọng Im còn tàu nghĩa điền cho cả họ, huống là anh em của một nhà ư? Họ Phạm từ đầu đời Tống cho đến cuối đời Thanh đỗ đạt chẳng dứt, ấy là do đức dày của Văn Chánh Công và con cháu đời đời vân giữ tu tập tổ đức mà ra. Bọn anh em cùng một chi họ của Lệnh Hữu đều là con em nhà Thương Hương, dẫu chẳng nghe tới đạo lý rất sâu của Phật Pháp, nhưng những chuyện ấy, tức gương tốt đẹp của Phạm Trọng Im chắc đã từng nghe. Sao chẳng thấy người hiền mong được bằng để chú trọng vun bồi tổ đức? Xin hãy đưa thứ này cụ quan cho khắp các chi họ của Linh Hữu được xem, chắc ai nấy sẽ nghĩ đến tổ đức, nói theo dấu vết cũ. Nếu không, hãy khuyên Linh Hữu để món tiền của mình dùng vào việc công, để mong chấm dứt được chuyện ấy. Ông ta không có con cái, vẫn nên có như dùng món tiền ấy cho con cái mình, thì sẽ rạng rỡ tổ đức, rạng rỡ pháp đạo. Mai sau được tốt đẹp như thế nào chẳng phải là điều quan có thể biết được nổi. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 56. Thank you.